Bố y quan đạo, chương 236, chiến thắng chính mình, góc truyện audio.com. Chuyện của cậu tôi cũng không biết nhiều, nhưng rõ ràng cũng có chút liên quan đến Giai Ngọc. Ông cụ nói, giọng điệu rất uy nghiêm, khoảnh khắc sau đã trở nên rất có lực, tuy vẫn nồng đậm thổ âm nhưng rất có uy thế. Xem tại Chuân Phao, VN Trương Thanh Vân quả thật cảm thấy ngạc nhiên, Triệu tướng quân sao có thể biết được Triệu Giai Ngọc nói sao? Hừ, con cháu Triệu gia không biết cẩn thận và an tâm làm việc, lại thích sử dụng quyền mưu tiểu thuật, xa vào chủ nghĩa cá nhân, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn của đế vương phong kiến, hài kịch như thế mà cậu cũng muốn theo sao? Ông cụ lại nói, Trương Thanh Vân ngẩng đầu, lúc này hắn không biết phải nói thế nào. Ông cụ cười cười, cuối cùng cũng run rẩy ngồi xuống, sau khi ổn định thì phất tay. Bầy cờ, để tôi và tiểu tử cậu làm hai ván. Triệu Giai Ngọc không lên tiếng mà lập tức chuyển động, nàng chuyển bàn cờ đến trước mặt ông cụ, Trương Thanh Vân cũng cung kính đến ngồi ở phía trước. Bàn cờ đã được bắt đầu nhưng tâm tư của Trương Thanh Vân lại không nằm trên quân cờ, tâm tình hoảng hốt nhưng sau khi đánh vài ván cũng có thắng có thua. Ông cụ đánh cờ rất chăm chú, chốc chốc lại dừng để suy tư, vẻ mặt hồi phục lại chút khờ dại như những đứa trẻ, bộ dạng chất phác rõ ràng khác biệt hẳn so với vừa rồi. Ba thắng hai thua, Trương Thanh Vân không ngờ lại thắng, ông cụ khoát tay nói. Hôm nay như vậy thôi, nghe nói cậu đến Tang Trương làm bí thư huyện ủy, tôi thấy cậu nhiều mưu nhưng thiếu đường, có chuyện gì xảy ra à? Trương Thanh Vân đứng dậy, ông cụ khoát tay nói hắn ngồi xuống. Nắm quyền một phương thì phải quả quyết và dũng mãnh, quan trọng là thể hiện mình. Trương Thanh Vân liên tục xưng vâng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, đột nhiên nghĩ đến vấn đề nếu Triệu tướng quân đã nói như vậy thì mình nên làm việc quả quyết như thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì hắn lập tức nói ra chút tình hình hiện nay ở Tang Trương, tất nhiên lời nói cũng có chút mập mờ. Vẻ mặt ông cụ không chút biến đổi, ông cụ chỉ khẽ à một tiếng rồi nhìn Trương Thanh Vân nói. Thư sinh mặt trắng, chỉ là vài tên du côn đã dọa cho sợ bể mật. Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt đỏ lên, hắn vội hỏi. Cháu cũng muốn hành động nhưng không có người, cũng không thể không do dự. Ông cụ dùng ánh mắt có chút hăng hái nhìn Trương Thanh Vân, trên mặt lộ ra nụ cười như những đứa trẻ. Anh dám động sao, hừ, tú tài tạo phản sẽ không biết nên lâm trận thế nào. Ông cụ lập tức xoay chuyển lời nói. Cậu có rất nhiều mưu ma trước quỷ, giúp Ngọc Ngọc nghĩ kế làm khó tôi. Từ nhỏ Ngọc Ngọc đã có số khổ, cha mẹ chết sớm, theo tôi sống trong quân ngũ. Trương Thanh Vân cúi đầu không nói, trong lòng bùng lên chút cảm giác cổ quái, cũng biết rõ có chuyện gì xảy ra. Trước nay Triệu Giai Ngọc có tính tình lạnh lùng cao ngạo, không ngờ từ nhỏ đã không còn cha mẹ và phải ở với ông nội. Ông cụ này nhất định ép hỏi Triệu Giai Ngọc là kẻ nào đưa ra phương pháp như trên, tất nhiên nàng sẽ phun Trương Thanh Vân hắn ra. Điều này cũng tốt, ông cụ lại dùng loạn điểm Uyên Ương Phổ để chỉ bảo chính mình, đồng thời cũng giáo dục lại đám con cháu. Ông cụ giáo huấn Trương Thanh Vân hắn rất sâu, đồng thời cho chính mình biết được độ nặng nhẹ của các phe phái, có thể nói là vừa cảnh tỉnh vừa đưa mình vào tuyệt cảnh. Cơm phải tự mình ăn, đường cũng phải tự mình đi, người khác không đáng tin. Ông cụ tiếp tục nói, sau đó chỉ tay vào Triệu Giai Ngọc. Cậu đi Giang Nam rồi đưa Ngọc Ngọc theo, nó. Góc truyện audio.com, cũng là đứa cô đơn, một ông lão như tôi cũng không sống được thêm vài năm. Cậu đã giúp nó nghĩ kế thì đã nói lên tâm tình, tôi giao phó nó cho cậu. Trong lòng Trương Thanh Vân chợt nổ ầm một tiếng, hắn không nhịn được phải đứng dậy. Hắn cảm thấy lời lẽ của ông cụ có chút hoang đường nhưng lại chẳng thể phản bác, chính mình đưa ra ý kiến cho Triệu Giai Ngọc, nàng lại dùng nói làm tấm khiên che chắn. Trong lòng ông cụ cũng có chút xúc động, rõ ràng Triệu Giai Ngọc không còn nơi nương tựa mà chính lão cũng không còn sống được bao lâu, vì vậy mới giao phó cho mình. Mà giao cho mình chẳng khác nào gả Triệu Giai Ngọc cho mình, điều này và bỏ trốn có khác gì nhau. Trương Thanh Vân há hốc mồm không biết phản bác như thế nào, vẻ mặt Triệu Giai Ngọc cũng biến đổi, đỏ hồng nhưng không cúi đầu. Đã đến nước này mà nàng cũng không nói lời nào sao? Trương Thanh Vân đúng là hoàn toàn không còn gì để nói. Triệu đại ca, Trương Thanh Vân ấp úng một lúc lâu mới mở miệng nói. Hừ, ông cụ hừ một tiếng, cậu nói a truyền sao? Nếu nó đáng tin thì cậu còn phải đưa ra ý kiến giúp Ngọc Ngọc à? Trương Thanh Vân ngây ra như phỗng, hắn cảm giác mình đã trải qua một tình cảnh vớ vẩn nhất thế giới. Trong lòng hắn khẽ động, ý niệm xoay chuyển rất nhanh nhưng đầu lại trống không. Lúc này cửa phòng khách lại được mở ra, hai gã lính cần cụ đi theo phía sau hai vị bác sĩ tiến vào bên trong. Ông cụ phất tay nói, hôm nay đến đây thôi, những vị lãnh đạo đã đến, các anh chị cũng nên đi thôi. Ông cụ nói xong thì hai gã bác sĩ cũng mỉm cười nói. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, hai gã bác sĩ nhấc tay làm lễ chào, sau đó kêu lên một tiếng chào thủ trưởng rồi chậm rãi dìu ông lão đi về phía trước. Sau khi rời khỏi căn nhà thì Triệu Giai Ngọc đi theo sau lưng Trương Thanh Vân, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm, Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không ngờ mình lại nhặt được một cô vợ như hoa như ngọc. Trương Thanh Vân quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc, hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngoài màu hồng, bên dưới là váy dài, giày cao gót, vẻ mặt có hơi đỏ nhưng cũng coi như bình thường. Ý của ông nội cô chính là muốn tôi đưa cô bỏ trốn, cô có biết không? Trương Thanh Vân cuối cùng cũng không nhịn được mà phải mở miệng. Triệu Giai Ngọc cau mày, nàng ra vẻ xấu hổ trầm mặc một lúc lâu mới nói. Xe ở bên ngoài câu lạc bộ, chúng ta phải đi bộ một đoạn đường. Trương Thanh Vân cảm giác mình đấm vào một khối bông, Triệu Giai Ngọc nói. Tôi có thể sống được ở Giang Nam, tất cả cổ phần của anh trai ở công ty Khánh Kỵ đều chuyển sang cho tôi, anh thấy. Trương Thanh Vân chợt khựng lại, hắn nhạy cảm phát hiện ra trong giọng nói của Triệu Giai Ngọc có chút run rẩy. Hắn quay đầu nhìn và thấy vẻ mặt nàng vẫn như trước nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ. Chính hắn có thể cảm nhận được vẻ mặt của nàng vào lúc vừa rồi, rất thảm thiết thương tâm đến mức làm lòng người rung động. Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm nhận được tâm tình của Triệu Giai Ngọc, ngoài một ông nội và chút sản nghiệp thì nàng hoàn toàn trắng tay. Tuy lúc này trong mắt người khác thì nàng vẫn là công chúa Triệu gia kiêu ngạo nhưng lại là người sống sót cuối cùng trong thế giới của mình, biết đâu trong thế giới của Triệu Giai Ngọc toàn là băng tuyết trắng xóa. Chúng ta ngồi đây một lát, hai người tiến vào trong khoảng sân của câu lạc bộ dưỡng phong giáp đạo, Trương Thanh Vân chỉ vào một chiếc ghế đá rồi nói. Lúc này đã, gocchuyenaudio.com, là hoàng hôn, trong sân có những tốp nhỏ 3-5 người đang chậm rãi đi bộ. Triệu Giai Ngọc gật đầu, nàng ngồi xuống, Trương Thanh Vân rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, điều này lại làm nàng có chút mất tự nhiên. Nhưng nàng cũng chỉ hơi rụt người rồi khựng lại, sau đó chậm rãi làm cho khoảng cách quay về như lúc ban đầu. Trương Thanh Vân nở nụ cười hiểu ý, những biến hóa liên tục đã tạo ra những đả kích triền miên, giờ khắc này hắn ngồi đây nhìn mặt trời lặn sau núi, cùng Triệu Giai Ngọc ngồi trên một chiếc ghế, tâm tình cũng dần bình thản. Lần đầu tiên Trương Thanh Vân cảm thấy khoảng cách giữa mình và Triệu Giai Ngọc cũng không quá xa, dưới lớp dung nhan lạnh lùng của nàng chính là một tâm tình cô độc bất đắc dĩ và tràn đầy thương cảm. Trong lòng nàng cũng không phải chỉ là loại trạng thái này, nàng cũng có rất nhiều ước mơ nhưng thế gian này người hiểu nàng lại có quá ít. Sau khi cha mẹ Triệu Giai Ngọc chết vì tai nạn thì lúc đó nàng mới vài tháng tuổi, khi 3 tuổi đã cùng ở trong quân với ông nội, bầu không khí trong quân doanh đã hun đúc nên một tính cách của Triệu Giai Ngọc vào lúc này. Triệu Giai Ngọc rất thông minh, biết được rất nhiều thứ nhưng cũng không biểu lộ nội tâm của mình. Nàng có đau khổ, có thương tâm nhưng chỉ biết yên lặng thừa nhận, bên ngoài không đổ lệ nhưng nước mắt chảy xuôi trong lòng. Cô có biết quan hệ giữa Cảnh Sương và tôi không? Trương Thanh Vân ngẩng đầu nói. Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc khẽ động, nàng gật đầu nói. Chuyện này rõ ràng làm anh không dễ chịu, A Sương và em. Trương Thanh Vân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Giai Ngọc rồi nói. Em và Cảnh Sương liên lạc với nhau rất nhiều phải không? Triệu Giai Ngọc gật đầu nói. Chị ấy rất khổ cũng không khác gì em. Vẻ mặt Trương Thanh Vân khẽ động, lần đầu tiên hắn nghe thấy Triệu Giai Ngọc nói ra một câu như vậy, nếu là trước kia thì hắn sẽ cười đến mức rụng răng nhưng bây giờ lại khác. Tâm tình Trương Thanh Vân dần biến hóa, chỉ cần nghiêng đầu là thấy gương mặt tuyệt mỹ của Triệu Giai Ngọc, cặp mắt phượng ánh lên màu đỏ của hoàng hôn, khoảnh khắc này làm tất cả đàn ông thế gian phải khờ dại. Đi Giang Nam thôi, dù tôi đang phải ở Tang Trương nhưng em có thể thường xuyên gọi điện cho tôi, nếu cảm thấy buồn, nếu mất hứng cứ gọi cho tôi. Trương Thanh Vân nói, sau đó hắn vươn người đứng dậy. Đi, hai chúng ta đều là chó nhà Tang bị Triệu gia vứt bỏ, bỏ trốn thì bỏ trốn, ha ha. Trương Thanh Vân cười hai tiếng rồi chợt cảm thấy trong lòng có một cảm giác thoải mái và tươi sáng chưa từng thấy, tất cả những khó khăn đều bị vứt qua đầu. Nhiều năm qua hắn cứ liên tục nặng đầu suy nghĩ thế giới này lúc nào cũng là như vậy, chỉ có thực lực mới là tất cả. Khoảnh khắc này mắt phượng của Triệu Giai Ngọc chợt sáng ngời, lông mày cũng hơi nhăn. Trương Thanh Vân chợt nói, xấu hổ thì đỏ mặt, mất hứng thì nhăn mày, em biết chứ. Triệu Giai Ngọc chớp chớp mắt nhìn Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân lại cười nói. Nhớ kỹ nhé, nhớ phải đỏ mặt cho tôi xem. Trên mặt Triệu Giai Ngọc xuất hiện vẻ bối rối, nàng cất bước nói. Em đi lấy xe, Trương Thanh Vân khẽ động, hắn đứng chắn trước mặt Triệu Giai Ngọc rồi nó. Không đỏ mặt thì không được lấy xe, tôi dạy em một biện pháp, em nhìn vào trong mắt tôi, chỉ một lát sau sẽ đỏ mặt cho mà xem. Anh, Triệu Giai Ngọc vừa mở miệng thì Trương Thanh Vân đã cắt ngang. Không được nhíu mày, Triệu Giai Ngọc chợt ngẩn người, vẻ mặt cuối cùng cũng. gocchuyenaudio.com, đỏ ửng, Trương Thanh Vân liên tục vỗ tay nói. Đúng rồi, đúng là bộ dạng này, sau này phải nhớ kỹ nhé. Anh, Triệu Giai Ngọc trở nên bối rối, sau đó nàng dùng tay gạt Trương Thanh Vân rồi bước ra cổng. Trương Thanh Vân nhìn bóng lưng nàng mà cười ha hà, những buồn bực trong lòng đã sớm theo gió về phương xa. Cơm phải tự mình ăn, đường phải tự mình đi. Những lời này của ông cụ rất có ý nghĩa, có lẽ đây là những gì được tổng kết của cả một đời. Trên thế giới không có bất kỳ điều gì ngăn cản bước tiến của con người, chỉ cần chiến thắng chính mình thì có để đạp bằng tất cả. Cách chương.